A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, chân hiếu sẽ đọc một ít trong kinh A Di Đà. Tổ thứ chín Ngũ Uất Đại Sư ngài giải thích cái đoạn mà hôm chủ nhật mình có nói là niệm một câu A Di Đà Phật có đầy đủ lòng tin và cái tâm nguyện vãng sanh, thì trong một niệm đó sẽ đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Có nghĩa là cái tiêu chuẩn mà để vào cái Tây Phương, cái phước đức mà để đủ cái phước để mà vào Tây Phương là niệm A Di Đà Phật và có cái niềm tin và cái nguyện tha thiết. Cái đó nó mới có đủ cái công đức để mà đi vào cái thế giới cực lạc của Phật. Ngoài cái đó ra, công đức gì cũng không bằng cái đó. Cho nên tu tất cả công đức cũng không bằng tu một câu Phật, là cái nghĩa là như vậy. Thì mình hiểu được như vậy thì mới biết rằng niệm Phật là chánh, công đức tất cả các thứ khác là phụ. Tại vì tất cả các thứ khác không có cái gì mà đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để vào cái cực lạc được. Cái đó không có đủ sức đó. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì mới đủ sức. Bởi vậy nói là niệm một câu Phật mới có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, mới đầy đủ để mà vào Tây Phương. Thì tổ mới giải thích thêm là dù cho mình đang niệm mà tâm tán loạn, phước đức cũng nhiều vô lượng vô biên. Cái đó là tổ sư nói. Mà Ngũ Uất Đại Sư là tổ Tịnh Tông, mà ngài Ấn Quang ngài khen nó là không có ai giải kinh Di Đà bằng Ngũ Uất được, mấy ngàn năm rồi, gần 3000 năm chưa có người nào giảng kinh Di Đà hay được như ngài Ngũ Uất. Dù cho Đức Thích Ca có thị hiện giảng cũng không hay hơn nữa. Đó là ngài Ấn Quang ngài nói như vậy đó, nói rằng ngài Ngũ Uất giảng kinh Di Đà này không có ai bằng được. Mà viết hình như có mấy chục ngày là xong rồi. Tổ sư ngài, khi mà Ngũ Uất Đại Sư ngài vãng sanh đó, thì cái thân của ngài còn để lại nhục thân, vẫn ngồi. Mà mấy năm sau đệ tử mở cái tháp ra thì mọc râu và tóc. Cái nhục thân đó là trong cái lịch sử kể lại. Bây giờ thì không biết cái tháp của tổ người ta thờ như thế nào, không có ai biết. Có thể đi Trung Quốc mà mình chưa có thấy ai nói tới. Nhưng mà kinh điển, sách vở đều để lại là nhục thân của ngài Ngũ Uất là như vậy. Ngài nói thêm đó là người niệm Phật mà có cái niềm tin sâu xa và cái nguyện tha thiết, thì khi mình niệm sẽ cảm động tới cái tâm của Phật. Tại vì đại nguyện của Phật là tiếp dẫn cái loại người đó. Cho nên khi mình làm đúng như vậy đó, thì một câu niệm Phật của mình đó liền cảm động với cái tâm của Phật. Mình nãy đọc cái kinh Chương Đại Thế Chí cũng vậy đó. Như là hai người nhớ nhau vậy đó, hai cái nhớ đó sẽ cảm động với nhau. Bởi vì Phật thì thường nhớ chúng sanh hộ niệm. Mình cũng vậy, mình nếu niệm Phật cho đúng phép liền cảm ứng với Thế Tôn. Bởi vì tâm của Phật và tâm của mình nó cảm động với nhau. Vì nó cảm động được với nhau như vậy, cho nên Phật mới có thể duỗi cánh tay đem hoa sen tới tiếp dẫn. Bởi vậy một câu niệm Phật khi lâm chung phải niệm như vậy. Bởi vậy bây giờ đó thì Lý Bỉnh Nam nói tới mấy mươi năm thì mới có thể thông suốt được nhiều về cái tâm. Mà những người mới thường là hiểu sai lầm hết tất cả. Như cả thầy Trấn Hiếu cũng vậy, bao nhiêu năm học đạo, bây giờ đọc sách của Lý Bỉnh Nam thì xấu hổ quá. Trời ơi, tại sao mà ngu như thế này? Sự thật là nhiều cái không có hiểu được. Vì không có hiểu được cho nên tu nó lận đận như vậy. Lý Bỉnh Nam nói ông hiểu không được á, thì uổng một kiếp người, ông tu không được đâu. Cho nên chúng ta phải cần học cho kỹ lưỡng. Bây giờ đó, thí dụ cái khóa tu này 30 ngày mình hiểu không có được, hoặc là mình cho mình hiểu được đi, nhưng mà từ từ mình sẽ thấy những cái mình hiểu không có được mà mình tự cho hiểu được, sẽ từ từ mình nhập đạo. Khi nào mình tu thân tâm an lạc mà cảm ứng với Thế Tôn thì mình mới mới có cái niềm tin sâu xa được. Còn không mấy là nhiều cái sai ở trong đó mà không có tự biết. Vì vậy đó mà thiện trí thức rất là từ bi, dạy dỗ cho mình rất là cẩn thận. Tại vì biết không phải dễ, mình cứ nghĩ là mình hiểu không à, lúc nào cũng là tự gạt như vậy. Cho nên đó là khi nào mà tâm an lạc niệm Phật mà không còn hồ nghi, một câu mà niệm lên cảm động với tâm Phật, phải như trong cái lời dạy như vậy, thì từng câu chúng ta có thể vãng sanh từng câu. Thì Ngẫu Ích Ngài nói ông niệm cái câu đó mà đúng có tín nguyện như vậy, có cái niềm tin và có cái chí nguyện tha thiết cảm động với Phật, thì ngay cái niệm đó ông đã ở cực lạc. Cái tâm ông tương ương với cực lạc rồi. Có nghĩa rằng thân của mình và nghiệp của mình còn ở Ta Bà, tâm của mình đã tương ưng với cõi cực lạc. Lý Vinh Nam nói thêm, nếu như mà cái tâm đó mà niệm Phật thì trong cái niệm đó là thanh tịnh, tại vì không có nghĩ cái gì khác. Chúng ta niệm Phật mà nghĩ cái gì nhiều cái khác, cho nên vì không có biết cái phương pháp ở trong đó, cho nên có lẽ là từ từ mình học. Như chân hiếu cũng vậy, phải từ từ mà bước chân vào đạo, chẳng phải mau được. Thì biết cái gì thì chân hiếu sẽ giải thích cái đó. Hy vọng rằng mình từ từ, tất cả mọi người ở đây đều có thể giảng sanh hết, để mà đền ơn của các ngài, chỉ bảo cho mình. Cái kiếp người rất là ngắn, nhưng mà nếu chúng ta tu đúng pháp, thì mỗi niệm, mỗi cảm ứng. Niệm một câu Phật, cảm ứng một câu Phật. Niệm 10 câu thì cảm ứng 10 câu. Thưa quý vị, niệm như vậy mới thích, phải không? Nhưng mà không có bao nhiêu người niệm được như vậy. Lý Vinh Nam nói vậy đó. Quý vị hiểu sai hết tất cả, hoặc là hiểu không đúng. Hiếm có ai có thể niệm được. Mà người tu Tịnh Tông đông mà vãng sanh thì ít. Tại vì cái lẽ đó là chúng ta chưa có thấu được nhiều cái trong đó. Có lẽ là mình phải chờ một chút thời gian, mình cho mình một chút thời gian để học, rồi mình thực hành, rồi mình nghe, rồi mình nương tựa lời dạy của các ngài, mình tu từ từ mình gột rửa được cái tâm mình nó thông suốt, mình có thể niệm lên một cái rung động hết tất cả. Phật Thích Ca nói đó là là thiện nam tử, thiện nữ nhân, phải không? Ở trong Kinh Di Đà thì tổ sư mới giải thích cái chữ thiện nam tử, thiện nữ nhân cho mình nghe. Thì theo mình hiểu thì hãy là Phật tử là thiện nam tử, người nam là thiện nam tử, Phật tử nữ là thiện nữ nhân. À, không có phải, hiểu sai ý Phật. Chúng ta không có hiểu được, sự thật là chúng ta không có hiểu được. Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, chúng ta cứ nghĩ là hả, Phật tử nam là thiện nam tử à? Phải không? Ai cũng hiểu như vậy à? Thì Ngẫu Ích Ngài giảng, thế nào là thiện nam tử? Cái ý của Phật ở chỗ nào? Tại sao mà kêu mấy ông là thiện nam tử? Thì Ngẫu Ích Ngài giảng đó là, không biết ông là người gì, ông là người xuất gia, ông là người tại gia. Xuất gia cũng là thiện nam tử. Ông là người tại gia, ông là người xuất gia, ông là người giàu, người nghèo, ông là người già hay người trẻ, ông là người ở trong sáu nẻo luân hồi, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ông là người ở trong bốn loại noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Bất luận ông là hạng người nào tôi không cần biết, miễn ông nghe được danh hiệu Phật A Di Đà thì ông là thiện nhân. Ông chưa nghe được danh hiệu Phật thì Phật không có kêu ông là thiện nhân. Thiện nam tử là người nghe được cái danh hiệu của Phật A Di Đà, Phật mới kêu là thiện nam tử. Thì mới biết là quá lượng, phải không? Ý của Phật kêu mình là thiện nam tử là tại trong cái hội đó ông bữa nay nghe được cái danh hiệu Phật, tôi mới kêu ông là thiện nam tử. Không biết ông là người gì, tội lỗi như thế nào tôi cũng cần biết. Mà hễ khi mà ông nghe được danh hiệu Phật, ông liền là thiện nam tử, đúng như cái lời của Phật nói. Ông đó, chính ông đó là thiện nam. Tại vì không có thiện thì không có thể nào nghe được danh hiệu Phật A Di Đà. Vì cái thiện đã đầy đủ rồi, phước báo đã tới rồi, ông mới có thể ngồi trong pháp hội nghe được cái danh hiệu của Đức Phật này. Cho nên tôi mới kêu ông là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Miễn là ông nghe được cái danh hiệu Phật A Di Đà, có nghĩa là cái thiện quả, cái thiện căn của ông đã nhiều kiếp lắm rồi, bây giờ chín mùi. Dù rằng ông có tạo phạm mà ngũ nghịch thập ác, ông tạo tất cả những điều ác gì tôi không biết, nhưng mà ngày nay đã nghe được Phật A Di Đà, cái danh hiệu đó, Có nghĩa là ông đã trồng thiện căn rất là nhiều kiếp rồi, bây giờ mới nghe, cho nên gọi là thiện. Thiện này không phải là đang làm thiện làm ác, không phải là mình đó. Người tốt thì Phật mới kêu là thiện, hoặc là người xấu, hãy người xấu người gì không biết, mà nghe được danh hiệu Phật ở trong cái pháp hội đó, Phật kêu là thiện hết tất cả. Tại vì không có thiện thì không có thể nào nghe được. Cho nên kinh của Phật từ chữ chúng ta đều hiểu sai hết tất cả, không có ai hiểu được, rất là khó khăn. Muốn hiểu được cái ý của Thế Tôn không có dễ dàng, phải có chư tổ giải chúng ta mới biết. Thì ra Phật kêu cái chữ thiện đó là như vậy. Bởi vậy ông phải biết rằng ông là người thiện. Tại vì danh hiệu Phật A Di Đà là danh hiệu rất là lớn lao, nó có 10.000 công đức, là 10.000 cái công đức, không phải phước đức nha, nó là 10.000 cái công đức, nó là vô lậu bất khả tư nghì công đức, nó là vô lậu mà còn bất khả tư nghì nữa kìa, chứ không phải vô lậu không. Thì thường là phước báo của mình là hữu lậu, là có tư nghì. Mình là hữu lậu có tư nghì, có nghĩa là hữu lậu mà còn có thể nghĩ bàn tới được, còn vô lậu, đã vô lậu mà còn phải bất khả tư nghì nữa. Cho nên cái phước báo của niệm Phật là cái danh hiệu này là lớn hạng nhất, nó có muôn ngàn công đức. Bởi vậy khi mà ông niệm một câu lên thì tất cả bao nhiêu ngàn công đức đều tới với ông. Đều có nghĩa là khi mình niệm một câu Phật lên thì tất cả muôn ngàn vô lậu bất khả tư nghì công đức liền tới với mình. Cho nên cái việc niệm A Di Đà Phật này là cái việc mà Phật nói là cái việc tu hành chánh đáng hạng nhất của cái kiếp người đó. Nó là niệm A Di Đà Phật. Thế Tôn nói cái đó là cái việc tu hành chánh đáng nhất, không có cái gì bằng. Tại vì đã nghe cái danh hiệu đó thì được gọi là người thiện. Mình niệm được danh hiệu đó thì muôn ngàn vô lậu bất khả tư nghì công đức đều đến với mình. Vì vậy cho nên trì niệm cái danh hiệu này rất là chân thật, rất là chánh đáng. Cho nên không có cần tu cái phép quán tưởng, không có cần nhập thiền định, không cần quán tưởng, không cần nhập thiền định, không cần cái gì hết. Tại sao tổ sư tu Tịnh Tông thì không có làm cái gì khác, chỉ niệm A Di Đà Phật suốt ngày? Vì Thế Tôn dạy như vậy, chẳng phải các ngài chế ra đâu, mà lời kinh nó như vậy. Tại Phật nói cái này nó hạng nhất, không có cái gì bằng, nó là vô lậu bất khả tư nghì. Tất cả công đức đều là không có cái gì mà vào Tây Phương được, chỉ có cái niệm danh hiệu Phật này, Phật mới nói là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Vì vậy Phật khuyên mình chấp trì cái danh hiệu này nó rất là xác đáng, không cần phải quán tưởng, không cần phải tu thiền định, liền có thể giải thoát rất là giản dị mà rất là mau. Bởi vậy đó, đã hiểu được như vậy, đã tin được cái danh hiệu bất khả tư nghì, vô lậu bất khả tư nghì công đức, rồi tin được cái thế giới Tây Phương đó, thì liền phát cái lòng ham muốn, liền phát được cái tâm ham muốn. Vì niềm tin sâu xa thì nguyện nó mới phát lên được. Nếu chúng ta còn nghi ngờ hoặc là không có tin, nói là niệm Phật đâu có công đức lớn như vậy, thì không có thể nào phát cái nguyện lên được. Chúng ta không có thể nào có cái sức mạnh để mà đi niệm cái danh hiệu Phật. Chúng ta niệm không có nổi, niệm một chút là mệt mỏi dữ lắm, tại vì cái niềm tin nó không có. Cho nên khi mà cái nền tảng, cái tín tâm đã thâm sâu rồi đó, thì từ đó nó mới phát được cái đại nguyện phản sanh. Khi mà cái nguyện nó phát lên rồi thì ngẫu ít ngày nói, khi mà cái niềm tin nó tới tột đỉnh của nó rồi, nó tin được lời Thế Tôn là cái cõi cực lạc đó là có thiệt, Phật A Di Đà đang thuyết pháp, mà cái danh hiệu đó là bất khả tư nghì, vô lậu bất khả tư nghì công đức, thì khi mà tin được sâu xa thì nó mới chịu niệm Phật. Ngẫu ít ngày nói như vậy, cái tâm nó mới chịu niệm Phật, là bây giờ là niệm thiệt rồi, chứ không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa là niệm thì người ta khuyên mình hay là cái gì thôi, không có hiểu. Bây giờ đã hiểu rồi thì cái niệm Phật đó mới là cái sự chân thật. Những người mà không có tin cái công đức của danh hiệu Phật, những người không có tin được thế giới cực lạc là có thật, những người không có tin là A Di Đà Phật là Phật đang thuyết pháp, cứ nghĩ là trừu tượng, nghĩ là cái gì đó, những người đó dù cho có nghe cũng như không có nghe. Dù cho cái người đó có nghe được mình giảng về A Di Đà Phật, có niệm được A Di Đà Phật này nữa, cũng như là không có nghe. Cái nghe đó là cái thiện căn nhỏ lắm để mà muôn ngàn kiếp sau mới có thể xài được. Kiếp này không giảng sanh, nhưng mà một khi mà đã nghe danh hiệu Phật thì liền có thể thành Phật ở tương lai. Thì người mà vãng sanh là người kiếp này tin được cái công đức đó, tin được cái thế giới đó. Còn nếu mà chưa tin được đó thì phải chờ muôn ngàn cái kiếp sau thì nó mới có thể chín mùi cái hạt giống nghe Phật bữa nay. Chứ không có vãng sanh được đâu, không có thể nào mà giải thoát được. Vì cái niềm tin không có vững chắc, không có hiểu tại sao phải nghe Phật giảng như vậy thì tính tâm sâu lắm. Chân Hiếu khi mà đọc cái kinh này đó là đâu 90, chắc 99, đọc mà cái niềm tin không có được như bây giờ, 5 năm rồi. Mà bây giờ đọc lại thì thấy nó khác xa lắm. Ngày xưa đó nhiều thắc mắc, muốn cho có niềm tin cho mau để giảng sanh, muốn là kẹt rồi, không muốn được, phải tự nhiên lắm. Muốn có cái nguyện cho tha thiết, muốn là kẹt rồi. Cho nên nó là phải chân thật lắm, ở trong đó hiểu sâu xa, tự tâm mình gật đầu mới được. Mà nói gật đầu đó, mình cũng chịu nữa, mình gật đầu liền à. Nhưng mà nó cũng chưa đâu, nó chưa có thâm tính đâu. Nó phải chờ một chút gì đó. Cái sự niệm Phật, tu trì của mình, trong một thời gian nào đó, cái tính tâm nó liền phát hiện, nó rất là mạnh. Thì nó mạnh, nếu mà nó thiệt là mạnh đó, thì ngẫu ít ngày nói ông chắc chắn giảng sanh, bảo đảm là kiếp này không có thể nào ông rớt được. Tại vì cái tính tâm là cái nền tảng để giải thoát, ông đã có rồi đó, thì cái nguyện nó rất là thiết. Mà khi tính nguyện đã có đó, thì niệm Phật hơn người tất cả, không có ai niệm bằng mình. Ngẫu ít ngày nói đó, khi mà tôi tu thiền cũng không có quan trọng cái tịnh tông này đâu, tôi là người tu thiền định. Ngẫu ít đó là đắc đạo bên thiền đó, đổ sư. Cho nên tới một ngày đó bị bệnh nặng, nằm ở trên giường bệnh mới biết. Thiệt là bây giờ bệnh thì mới biết. Ngài liền sám hối, quay về niệm A Di Đà Phật. Bắt đầu sanh cái tín nguyện. Ngài lấy sách của tổ thứ 8 là đọc. Ngài nói khi mà Ngài hiểu được cái pháp môn này nó thậm thâm như vậy, Ngài niệm Phật đó, 10.000 con trâu kéo lại không nổi cái tâm Ngài. Có nghĩa là vạn con trâu cũng không có thể nào kéo được cái tâm tôi, không có ngưng con niệm Phật của tôi được. Cái tính tâm nó tới cái mức đó thì cái niệm nó sẽ tới cái mức đó. Là tính nguyện là nền tảng để mà niệm Phật. Cho nên niềm tin quá là sâu thì không có ai cản được cái sự niệm Phật của mình. Không có ai cản nổi đâu. Tại vì mình tin sâu tới như vậy, mình thích cái cõi đó quá rồi. Mình biết cái này là công đức vô lậu bất khả tư nghì. Cái danh hiệu Phật này không có thể nghĩ tưởng được. Khi mà tin sâu đó thì niệm lên thì thích lắm. Tại vì một câu như vậy thì vô lượng công đức đều tới với mình. Nhưng mà rất khó tin, rất khó, phải không? Bởi vậy phải nhờ lời của Bồ Tát giảng thì mới tin, chứ người thường giảng chắc cũng không có dám tin. Nó phải Bồ Tát mới được, phải cỡ Ngài. Mà may lắm, thiệt là được nghe những cái lời này may lắm. Niệm Phật là luôn luôn niệm, lúc nào cũng niệm. Niệm Phật là niệm cái danh hiệu A Di Đà Phật, nó gọi là chấp trì danh hiệu, nó là cái trí tuệ. Thì ở đây Ngài giải thích sự trì và lý trì như trước mình nói đó. Bởi vì tổ sư thì lúc nào cũng nói lý và sự, không có tổ sư nào mà nói sự không hoặc là nói lý không. Sự trì là gì? Ngài giải thích sự trì. Sự trì là người tin được có A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà là thiệt, mà ở cái hướng Tây là sự thật. Không phải Đức Phật A-di-đà tưởng tượng đâu, mà Ngài là Phật hiện đang thuyết pháp, là sự thật 100% như vậy. Tin được Phật A-di-đà là sự thật như vậy, mà chưa có hiểu được cái lý Phật A-di-đà, chỉ là tin cái sự Phật A-di-đà. Còn cái lý Phật A-di-đà là tâm mình á, là tạo ra Đức Phật. Mà Phật, tâm mình chính là Phật, cái đó mình không có hiểu. Vì lý nhất tâm mình không có hiểu, nhưng mà sự nhất tâm là mình tin được có Phật A-di-đà. Khó lắm, nhưng mà bây giờ đại khái là mình tin được Ngài ở hướng Tây để mà tu cái sự, còn cái lý mình không có hiểu gì hết. Vì vậy đó, khi mà cái lý không hiểu không sao, mình cứ tin Phật có ở hướng Tây như vậy, mình quyết tâm nhất trí, một lòng cầu để mà sanh về cái cõi đó. Tại vì Thế Tôn khuyên mình nên về cái cõi đó, chẳng phải người thường khuyên, mà Bổn Sư Thích Ca nói ông nên đi về cái cõi đó, đừng có ở đây, phải không? Nhiều lần khuyên chứ không phải một lần. Hình như là tới 4 lần khuyên lần ở trong Kinh Di Đà, 4 lần Thế Tôn khuyên là phải phát nguyện về cái thế giới đó. Cho nên nó bây giờ tin được Phật mà quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở đó, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không có quên nữa, là lúc nào cũng nhớ A Di Đà Phật mà muốn về với Phật. Trong tâm một lòng chỉ mong cầu được về với A Di Đà Phật, gọi là sự trì. Đây là nói bằng tâm không à, chúng ta tu bằng miệng không à, bởi vậy chúng ta phải học nhiều lắm. Muốn giải thoát kiếp này phải học nhiều lắm. Phật cũng nói bằng tâm không à, tâm mình nhớ A Di Đà Phật như con thơ nhớ mẹ, cũng như trong kinh Lăng Nghiêm mà giống nhau lắm, mà lúc nào cũng nhớ. Mình bây giờ không có nhớ Phật được đâu, mình chỉ niệm A Di Đà Phật trên cái tiếng thôi, cái tâm mình thì không có nhớ A Di Đà Phật, gọi là tạp loạn. Mình là rất là tạp loạn mà không có biết cái tạp loạn đó là cái gì, không có hiểu được. Bởi vậy Lý Minh Nam nói ông vốn chưa biết tâm ông là cái gì, ông không có hiểu được, ông cứ suốt ngày tạp loạn, mà tạp loạn là cái gì ông cũng không biết nữa. Có nghĩa là mình không có biết cái đường hướng tại sao cái tâm linh của mình từ sáng cho tới tối nó là cái gì, cái gì nó là cái gì, mà tu là cái chỗ nào. Bởi vậy đó là phải học. Cái khóa trước Chân Hiếu có nói về Lý Minh Nam mà chưa có rõ đâu, bây giờ Chân Hiếu hiểu nhiều lắm, hiểu nhiều hơn nữa về cái lời dạy của ngài Lý Minh Nam. Rồi khóa trước Chân Hiếu hiểu mà chưa có nhiều như vậy. Cái đó là do mình càng ngày cái tâm của mình từ từ mình thâm nhập cái lời dạy, cho nên có thể tương lai hiểu khác nữa. Cứ như vậy mà nó hiểu sâu vào, phải không? Cho nên đường tu đừng có chờ, phải tu bây giờ chứ không mấy nó không kịp. Phải tu cho thiệt là tinh tấn. Cái sự thanh tịnh phải là một tháng phải có kết quả. Đừng có năm nào cũng giống nhau, nhìn chán lắm. Lúc nào cũng vậy, chán lắm, phải tiến bộ. Đó là sự trì, lý trì. Còn lý trì đó, lý trì thì không có muốn học rồi, quá khó. Nhưng mà mình nghe cho biết, lý trì đó là tin rằng Phật A Di Đà ở Tây Phương, nhưng mà nó nằm ở trong tâm của mình. Do Phật đó là do tâm của mình tạo ra. Mình lấy cái danh hiệu Phật đó sẵn ở trong tâm mình và cho tâm mình tạo ra, làm cảnh giới buộc cái tâm mình vào đó, khiến cho nó không có tạm quên, thì gọi là lý trì. Không có ai tu được hết. Lý trì thì không có ai tu được. Sự thật là chỉ có các ngài thôi. Mình, bởi vì ngài nói đó là người đời bây giờ đó thì nên tu cái sự trì, tại vì sự trì tu còn chưa có xong. Còn cái lý trì đó thì được bao nhiêu hay bao nhiêu. Tổ thứ 8 cũng nói như vậy, mà Ấn Quang Đại Sư cũng nói như vậy. Lúc nào cũng nói như vậy, ông hãy tin Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là có thật, Phật A Di Đà là có thật. Tin được như vậy, nguyện cầu giảng sanh. Hết rồi, ngài không có nói tới lý nhiều đâu. Người nào cao siêu lắm mà hỏi thơ thì ngài mới nói lý một chút, chứ ngài cũng không có muốn nói. Tại vì nói ra loạn tâm người, người không có hiểu chấp rung tung beng ở trong đó hết. Vậy bây giờ chân thật tu, tin chắc cái sự trì trước, rồi tu đi. Rồi cái lý trì á, từ từ mà hiểu bao nhiêu cũng được. Rồi tu tới tâm thanh tịnh thì liền khế cái lý. Phải niệm cho đừng có rối loạn. Niệm làm sao cho tâm mình đừng có rối loạn, để mà khi lâm chung cái tâm mình không có bị rối loạn, thì Phật liền đem hoa sen tới rước. Tâm mình không có bị những cái kiến hoặc tư hoặc làm rối loạn, cho nên được cảm ứng với Thế Tôn. Tâm mình không có bị hai cái thuyết nhị biên rào làm rối loạn, cho nên thấy được cái thân của Phật và thánh chúng hiện ra. Tất cả những cái đó phải nhờ Phật lực tất cả. Lâm chung là nhờ cái sức của Phật và cái sức của mình hợp với nhau. Sức của Phật gia trì, sức của mình chân thật, và một đời niệm Phật tinh tấn á, nó liền hợp với nhau, thì liền được một niệm và không có lạc của nhị biên, phải không? Một niệm không có rối loạn. Chẳng phải mà niệm nhiều, niệm một câu là đem hoa sen tới rồi, không có phải niệm một hai tiếng đâu mà sợ, phải không? Một câu thôi là Phật đã đem hoa sen tới. Một câu đó là Ngẫu Ích nói đó. Ở trong kinh thì Phật nói 10 câu, nhưng mà Ngẫu Ích ngài nói là niệm một câu là đã cảm ứng với Thế Tôn rồi. Tại vì ngài thường của ông tính nguyện sâu lắm, ông tu rất là cẩn mật, cho nên lâm chung đó thì một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là liền thấy hoa sen Phật đem tới thánh chúng rồi, sẽ có mùi thơm, mùi hương đó. Mùi hương đó là của chư thiên, các vị Bồ Tát tới. Rồi tiếng nhạc cũng là những cái vị Bồ Tát ở Tây Phương đem cái tiếng nhạc đó tới. Bởi vì người mà hộ niệm mà cho những cái vị cao tăng thường nghe tiếng nhạc, hoặc là tiếng mõ, tiếng khánh, hoặc là cái mùi thơm, cái đó là điều là thánh chúng ở bên đó người ta tới đón mà. Và Phật, ánh sáng của Phật người ta thường thấy nữa, nó vi diệu lắm. Thưa hết rồi quý vị, mình đã tin được cái pháp niệm Phật đó, cho nên á, cái việc mà niệm A Di Đà Phật của mình rất là giản dị, niệm rất là dễ dàng, ai cũng có thể niệm được hết, người gì cũng có thể niệm được hết, không có cần phải thông minh hay là gì hết á. Mà lâm chung đó thì có 6 chữ thì dễ lắm, còn nếu không được 6 chữ mình niệm 4 chữ thôi, phải không? Dễ dàng, chứ không phải một bài kinh đâu mà mình sợ. Nhiều khi bắt mình phải thuộc một bài kinh để mà lâm chung đọc thì mình chết rồi, mình không có đọc được đâu. Nhưng mà niệm A Di Đà Phật 4 chữ đó, mình ngủ mê niệm cũng còn được. Sự thật mình ngủ mình cũng có thể niệm được, tại vì nó dễ dàng mà nó rất đơn giản. Mà cái phép này nó là cái phép nó hơn tất cả những cái phép khác, mà nó rất là thẳng tắc, là nó đốn, siêu mà đốn, nó rất là viên mãn. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng tương ưng với Phật hết, tiếng nào cũng cảm động với tâm Phật hết. Mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào mình cũng khế hợp với cực lạc hết đó. Bởi vì ai mà giảng được như ngài, giảng rồi ai mà không muốn niệm Phật, giảng rất là hay. Mà tổ sư, tiếng nào của ông đều là Phật luôn nữa. Giảng tới như vậy, vì nó rất là đơn giản, nó rất là thẳng tắc, mà nó rất là siêu đốn, nó rất là cao siêu, nó đầy đủ tất cả công đức. Mà tiếng Phật nào ông cũng khế hợp với tâm Phật, cho nên không có cần quán tưởng, không có cần tu thiền định. Tại vì cái pháp niệm Phật này, khi mà ông đang niệm, tâm của ông tròn sáng lắm. Cái tâm của ông lúc mà niệm Phật rất là sáng suốt, mà sáng suốt nhiều lắm rồi, chẳng có thiếu một cái ly, một cái chút xíu gì cũng không thiếu. Công đức đầy đủ, tâm sáng suốt là định huệ đều có. Như Chân Hiếu nói đó, niệm Phật định huệ đều có. Mà các tổ đều giảng là lục độ vạn hạnh cũng có trong đó, mà giới định tuệ cũng có, cái gì cũng đầy đủ, một ly cũng không có. Dù là cái người bậc thượng 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 cũng không có công đức nhiều hơn ông được, mà cái người hạ, ông cũng không hơn người ta nổi. Tại vì công đức của niệm Phật, ai mà niệm lên thì công đức bằng nhau hết. Người ta là thượng cấp, người ta niệm cũng được như vậy. Mình hạ cấp, công đức niệm danh hiệu Phật cũng là cái công đức như vậy. Vì vậy đó, nó là trùm khắp ba căn. Căn nào tu cũng không có ai hơn mình nổi. Chứ không phải là người đó tu giỏi rồi công đức niệm sẽ giỏi hơn mình. Công đức là vô lậu bất khả tư nghì. Hãy mình niệm lên đó thì muôn ngàn công đức niệm như vậy, thượng căn cũng không hơn mình được, mà hạ căn người ta cũng có thể theo kịp mình. Tại vì công đức, cái danh hiệu Phật nó là như vậy. Vì vậy mới nói cái pháp này thẳng tắc, đơn giản, rất là đơn giản, mà giải thoát rất là nhanh. Nhưng mà khi mà mình giảng sanh đó thì mình thấy Phật có khác nhau. Tuy rằng công đức niệm Phật, người thượng thượng căn và người hạ căn niệm công đức bằng nhau, nhưng mà khi mà Phật tới tiếp dẫn mình đó thì liền có cái tướng sai khác. Thân Phật mà mình được cảm thấy, và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến hơn lên có khác. Bởi vì mới chia là chính phẩm. Tuy rằng công đức như vậy, nhưng mà khi mà được Phật tiếp dẫn, có người thấy Phật rất là lớn, rất là đẹp, rồi cái giống như là chưa có bản sanh được đó, thì chừng một tuần sau Phật tới một lần thứ hai thì Phật đẹp hơn. Thường là như vậy, đẹp hơn cái lúc đầu mình thấy, là nếu mình tu giỏi thì Phật sẽ đẹp hơn nữa. Còn nếu mà mình càng ngày càng dở đó thì thấy Phật không có đẹp, mà nhỏ lắm. Nếu mà các vị ta tu mà cao tăng đó thì Phật đầy khắp cái hư không, cái thân của Phật bằng cái không cái hư không đó, chứ không phải là nhỏ như mà mình nghĩ đâu. Cái gương mặt của Ngài là bằng cái giống như cái hư không á, bị lớn như vậy đó. Mắt như bốn biển mà, con mắt của Ngài bằng bốn cái đại dương mà, phải không? Mắt như bốn biển cực kỳ trong xanh. Vì vậy đó mà tuy rằng công đức niệm Phật nó bằng nhau, nhưng mà khi lâm chung đó, thấy Phật và cái cõi mà mình sanh vào có sai biệt. Tại vì cái công hạnh mỗi người mỗi khác, người thì nhất tâm sâu, người thì nhất tâm cạn, người thì tán tâm ít, người thì tán tâm nhiều, người thì tu mấy chục năm, người thì tu có một hai năm, cho nên cái hoa sen nó khác, cái cảnh giới nó khác, thân Phật cũng khác, và cái sự thanh tịnh giới luật của mình mỗi người nó mỗi khác. Vì vậy mà cái sắc diện của Thế Tôn hiện ra ứng với cái tâm của mình, cái sự chí thành của mình mỗi người mỗi khác. Vì cái tâm mình khác cho nên cảnh giới có khác, chứ Phật thì không có khác. Nhưng mà khác rồi, mình tu riết rồi nó cũng đồng với nhau. Mình tu riết rồi cái công đức nó bằng hết, thì mình về Tây Phương tới một lúc nào đó mình tới đẳng giác Bồ Tát, thì tất cả đều là giống nhau, như là một người. Tâm cũng là giống nhau, hình tướng cũng là giống nhau, và lục thông tất cả đều giống nhau, thần thông trí tuệ đều giống nhau. Nhưng mà cái nhân tu hành nó khác, cho nên cảnh giới nó khác. Bởi vậy nói là nhân tu hành của A Di Đà Phật là quá là vi diệu, cho nên cảnh giới của Ngài hiện thời nó khác. Đi đâu vậy?